Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Gió có chi mà ta luyến tiếc, kiếp con người cuộc sống mãi lặng trôi theo tháng năm, vương vấn mãi sắc tiền tài, ai tham sân si thua nào, rồi đây cùng chi như phù du. Ta vang lời ca nhân ái, xóa tan bao sầu đau khốn khó, sẽ không còn lừa dối hỡi người ơi, luôn thương mến nhau để bình minh xua tan đêm tối, thấy cuộc đời để sắc hương là giây phút tuyệt vời, tươi sáng sáng người tâm ta. Qua từ bi ta sẽ yêu thương muôn loài, xin là gió đưa hương khắp trời, là nắng ấm hiền hòa cho trái đất mãi màu xanh. Tâm từ bi cùng nhau sống yên vui thanh bình, cùng đi đến chân như sáng ngời, một thế giới hòa bình để tâm kết lên hoa từ bi đời đời. Dầu đau khốn khó sẽ không còn lừa dối hỡi người ơi, luôn thương mến nhau để bình minh xua tan đêm tối, thấy cuộc đời để sắc hương là giây phút tuyệt vời, tuệ giác sáng người tâm ta. Hoa từ bi ta sẽ yêu thương muôn loài, xin là gió đưa hương khắp trời, là nắng ấm hiền hòa cho trái đất mãi màu xanh. Tâm từ bi cùng nhau sống yên vui thanh bình, cùng đi đến chân như sáng ngời, một thế giới hòa bình để tâm kết lên hoa từ bi đời đời.
Ca lời ca nhân ái, xóa tan bao sầu đau khốn khó, để tâm kết lên hoa từ bi mãi mãi đời đời. tần bay theo gió, có chi mà ta luyến tiếng kiếp con người. Cuộc sống mãi lặng trôi theo tháng năm, vương vấn mãi sắc tiền tài, ai tham sân si thua nào. Rồi đây cùng chi như phù du, ta vang lời ca nhân ái, xóa tan bao sầu đau khốn khó, sẽ không còn lừa dối hỡi người ơi, luôn thương mến nhau để bình minh xua tan đến tối. Thấy cuộc đời đầy sắc hương là giây phút tuyệt vời, tuệ sáng sáng người tâm ta. Quá từ bi ta sẽ yêu thương muôn loài, xin là gió đưa hương khắp trời, là nắng ấm hiền hòa cho trái đất mai màu xanh. Tâm từ bi cùng nhau sống yên vui thanh bình, cùng đi đến chân như sáng ngời, một thế giới hòa bình để tâm kết lên hoa từ bi đời đời. Sầu đau khốn khó sẽ không còn lừa dối hỡi người ơi, luôn thương mến nhau để bình minh xua tan đêm tối. Thấy cuộc đời đầy sắc hương là giây phút tuyệt vời, tuệ sáng sáng người tâm ta. Hoa từ bi ta sẽ yêu thương muôn loài, xin là gió đưa hương khắp trời, là nắng ấm hiền hòa cho trái đất mãi màu xanh. Tâm từ bi cùng nhau sống yên vui thanh bình, cùng đi đến chân như sáng ngời, một thế giới hòa bình để tâm kết lên hoa từ bi đời đời.
Thiện nhiên sáng chủ nhật hôm nay đầu tiên tâm tài xin có lời chân thành cảm ơn chư ni ở đây đã có cái nhiệt tâm hoằng pháp và nhân cái chuyến về đại Mỹ lần này, tỉnh thức hiện như là cái nơi đầu tiên để được cái duyên đến để chia sẻ pháp thoại, và tâm tài rất là trân quý cái duyên này. Xin chân thành cảm ơn chư ni ở đây đã tạo duyên lành tổ chức pháp tu hàng ngày để tâm tài có cơ hội phụng hiến. Và kính chúc chư tôn đức ni cũng như toàn thể chư Phật tử có mặt trong buổi sáng hôm nay luôn được an lành, tinh tấn và mọi chuyện đều được tùy tâm mà nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị hôm nay có khỏe không?
Khỏe.
An ổn không?
Dạ.
An ổn ha. Buổi sáng chủ nhật mà về chùa mình chịu khó dậy sớm về chùa lại Phật nghe pháp thật là rất là một cái năng lượng rất là an lành. Thầy xin có được chào những cái vị mà sáng hôm nay mới gặp, những vị tham dự khóa tu hôm qua thì cũng đã quen rồi, nhưng mà sáng nay có một số quý vị mới từ xa tới nữa, xin tổng chào tất cả nghe. Thưa đại chúng, thì không nói vòng vo, bây giờ mình đi thẳng vào pháp thoại. Sáng hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với đại chúng một cái đề pháp thoại với cái đề tài là kiện toàn tam phước. Thưa đại chúng, kiện toàn tam phước, kiện toàn có nghĩa là làm cho trọn vẹn, làm cho viên mãn, làm cho sung mãn. Tam phước, và thưa đại chúng là cái khái niệm về phước thì quý vị cũng đã có, bởi vì khái niệm về phước nó bàn bạc trong nhân gian, nhưng mà nói về tam phước thì có lẽ quý vị ở đây nhiều người còn bỡ ngỡ chưa biết tam phước là gì, không? Kiện toàn tam phước tức là kiện toàn, làm cho trọn vẹn ba cái phước. Và ba cái phước đó, phước thứ nhất là phước vật. Phước vật chúng ta còn có hiểu là có thể hiểu là phước về vật chất. Phước thứ hai là phước đức. Phước thứ ba là phước trí. Phước đức và phước trí thuộc về phước tinh thần, phước về tâm linh. Nhưng mà phước vật chất thuộc về vật chất, về physical. Chúng ta đại chúng là từ khi bất cứ con người nào có mặt trong cõi đời này, không ai mà không cần tới phước. Có thể nói như vậy. Không, nếu mà chúng ta sống không có phước, cuộc sống vô cùng vất vả, gian nan, lận đận, làm việc gì cũng không thành công, mưu cầu việc gì nó cũng không thành đạt, ước mơ chuyện gì nó cũng rất là khó khăn để mà đạt được hiện thực. Đạt từ ước mơ dream come true, từ ước mơ cho đến hiện thực rất là khó. Mà quý vị có nghe trong dân gian người ta nói là có phước đó, thì trồng lúa, trồng lau ra lúa, có phước thì trồng lau ra lúa, mà vô phước thì trồng lúa ra lau. Có phước thì làm thiệt, làm chơi mà ăn thiệt. Không phước thì làm cực lực, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, mà cùng cuộc tối ngày mà vẫn không đủ, không đủ khi ăn, vất vả vô cùng. Và con người chúng ta sở dĩ mà như chúng ta chia sẻ hôm qua đó, là ở Ấn Độ nó có giai cấp, là do người ta đặt định ra để hệ thống cái xã hội, để mà điều hành cái xã hội. Nhưng mà ở xứ Mỹ này đó, mình không có cái tinh thần giai cấp rõ ràng như Ấn Độ, nhưng mà quý vị có thấy có giai cấp ở xứ Mỹ không? Có phải không? Cái người nào mà ở trên núi, trên non đó, hay ở dưới biển, là một cái tầng lớp, một cái giai cấp khác không? Hoặc đi ra đường lái chiếc xe, mình nhìn cái chiếc xe thôi, phải không? Mercedes, BMW và cái chiếc xe mình là xe cà tàng, thì đó cũng là giai cấp. Mà giai cấp không có thành văn, phải không? Thì mình thấy là ở Mỹ rõ ràng đó, mình có thể chia, người ta nói vui vui là xóm nhà ngói và xóm nhà lá. À, xóm nhà ngói là xóm nhà ở trên núi, còn xóm nhà lá là bình thường nhân tất cả. Vậy cái gì đã phân chia người ta ở trên núi, trên non, ở trên những cái điều kiện rất là tốt, và cái gì làm cho mình sống bằng bằng giữa xã hội, và do cái gì?
Đạo phước,
đúng không? Đạo phước. Trở lại thưa quý vị, phước Phật, phước đức và phước trí, ba cái phước này hiếm có ai trong chúng ta có trọn vẹn lắm. Và cái ước mơ của Thánh Tuệ là mong nói cái bài chia sẻ này để chúng ta có thể biết được chính mình. Bởi vì không có ai có thể biết mình rõ bằng mình hết. Mình biết mình thiếu cái phước nào và mình bổ sung vào cái phước đó cho nên được trọn vẹn. Và thưa quý vị, đời sống mà có phước đó, là đời sống dễ thở. Còn không có phước, ngay cả cái giờ phút này này, quý vị có biết rằng mình đang rất có phước. Tại vì á, mình ngồi với một cái tăng thân như vậy, có thầy, có cô, có năng lượng của từ bi trí tuệ, và cùng một chí hướng, rồi có thời gian mà đến nghe pháp cũng là một cái phước. Đó. Và bây giờ quý vị thấy có những người cũng ngày chủ nhật nhưng mà họ sử dụng cái thời gian của họ vào những chuyện gọi là trời ơi, thấy không? Đó. Thì cái đó nó không có tạo phước, mà đôi khi cái ngày rảnh của mình đó là nó dễ tạo tội đó, gọi là nhàn cư vi bất thiện, thấy không? Và quý vị đến đây là quý vị cái nội tâm của quý vị có phước và thôi thúc đi đến cái môi trường để tạo phước, cái đó là rất là quý. Nhiều khi mình có phước mà mình không ý thức được thì mình cũng dễ dàng coi thường. Thưa đại chúng, bây giờ Thánh Tuệ chia sẻ với đại chúng như thế này nè. Đại chúng có biết mình nói ông bà mình nói đó là người đó là người có phước, nhưng mà chỉ cái phước được á, quý vị có thể chỉ ra được cái phước là gì không? Có thể là đem hình tượng cái phước ra ngoài được không? Không, biết được hình tượng hóa cái phước hay là chỉ cho ra cái phước, chỉ ra được không? Giống như ngày xưa đó, lúc mà trong một cái mẫu đối thoại giữa vua Milanda, tức là vua Mi Tiên và ngài Na Tiên Tỳ Kheo, thì vua Milanda mới phỏng vấn với chất vấn ngài Na Tiên Tỳ Kheo như thế này này: bạch đại đức chỉ cho trẫm biết được phước ở đâu, chỉ cho trẫm thấy cái phước ở đâu thì thấy trẫm mới tin, và từ khi trẫm tin rồi thì mới làm phước. Thưa đại chúng, là ngài Na Tiên Tỳ Kheo trả lời như thế này: quý vị trồng một hạt xoài, nếu mà ngài trồng một hạt xoài thì sẽ kết quả của cái trồng một cái hạt xoài thì sẽ cho ra quả xoài, cây xoài và quả xoài. Đó. Cũng như thế, cái phước đó, nó giống như là trước khi trồng, trước khi mà cái quả và cây xoài nó ra cho ra trái đó, mình có thấy cái trái của cây xoài trên thân cây xoài không? Trước khi cái xoài nó đơm bông cái trái đó, mình có thấy được cái vị trí nào là trái xoài nó sẽ trổ ra không? Hoa xoài nó sẽ trổ ra không? Phải không? Thì quý vị thấy rằng cái phước nó như vậy đó, nó đủ thời tiết nhân duyên thì nó biểu hiện ra, còn không mình không có thấy được nó nằm ở đâu hết, nhưng mà nó lại chi phối bàn bạc ở trong cái đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, vừa rồi có một cái chuyến bay vừa rồi mà bị tai nạn đó. Bị cái tai nạn mà tên lửa gì đó ha, mà chết hết bao nhiêu người, gần 300 người đó. Thì có một cái bà đó bà đi trễ chuyến bay. Vậy là cái gì? Tính là phước. Mà có nhiều người lắm, đi trễ xe, đi chuyển trễ chuyến bay. Có năm kia, ở năm 2000, cái vụ mà xảy ra, cái vụ mà World Trade Center cũng một vụ mà cũng 10 năm rồi, 2001. Thì quý vị biết đó, cái ngày đó có một cái cô này là ca sĩ mà cô trú bên đó, cô đi show, cô về đây. Thì nghe nói rằng, tin đưa rằng lẽ ra cái sáng hôm đó cô phải đi chuyến bay đó để trở về New York, mà cô ra phi trường trễ để chuyến bay. Thì khi mà trễ chuyến bay, cô đau khổ bực chọc lắm, cắt đồi tùm lum hết, tại vì có nhiều cái hoàn cảnh bên ngoài làm cho cổ để chuyến bay. Nhưng mà sau khi nghe cái tin mà cái chuyến bay mà cô bay đó, nó bay thẳng vô trong kia rồi đó, thì cô thấy là mình giống như vừa đất được tái sanh. Là cái đó là do gì? Mà qua những cái chuyến mà ví dụ như tai nạn xe, đi xe một đoàn xe như vậy, hoặc là đi một chuyến xe mà chiếc xe bị accident, trên xe chết hết, chỉ còn mấy người sống sót, người ta gọi là gì ạ? May phước quá, may phước quá. Quý vị thấy là cái phước nó không, mình thấy nó là gì, nó là gọi, bởi vì người ta nói phước có trừ là âm phước hay âm đức, vậy đó, nó tiềm tàng nhưng mà nó có thật. Quý vị phải nhớ cái điểm này để mà cố gắng mình về nhà, mình trong đời sống hàng ngày mình phải tác ý làm phước trong tất cả mọi cái thi vi sinh hoạt của mình, chuyện gì mình có thể làm được vì tha nhân, vì lợi ích cho mọi người chung quanh thì mình cố gắng. Thì thưa đại chúng, bây giờ Thánh Tuệ đi vào cái phước đầu tiên, Thánh Tuệ sẽ chia sẻ với đại chúng rõ ràng về ba cái phước ha, như xin nhắc lại là phước vật, phước đức và phước trí, và sẽ đi bắt đầu bằng phước vật và những gì liên quan đến phước vật, những gì tạo ra phước vật. Thưa đại chúng, chính là bố thí này, cúng dường này, làm từ thiện này, làm công quả này. Những thứ đó mang đến phước vật cho chúng ta. Cái quả của bố thí, cúng dường, làm từ thiện, làm công quả đều mang đến phước vật. Và đời sống chúng ta dễ chịu hơn nhiều. Như ngày hôm qua chúng ta chia sẻ là so cùng trên một hành tinh mà tại sao chúng ta được ở đây, mà người Ấn Độ, cái giống dân Ấn Độ chẳng hạn như vậy, hay quá đau khổ, hoặc là dân châu Phi họ quá nghèo thiếu, chính là phước và nghiệp phân chia chúng sanh ra ở từng cái cộng nghiệp. Cái cộng nghiệp chúng ta là đa số là cũng có tu, có làm lành rồi, cho nên chúng ta được cộng nghiệp ở đây. Cũng là người Việt Nam nhưng mà ở Việt Nam khác, mà qua đây cũng là người Việt Nam mà qua đây khác, phải không? Là cái cộng nghiệp của chúng sanh. Cho nên khi quý vị cộng nghiệp tạo phước, quý vị được sinh vào cái môi trường có cái cộng nghiệp tốt, và chúng đời sống chúng ta nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. Và khi chúng ta có phước, quý vị nên nhớ, khi mình có phước mình mới có thể làm phước, và không có phước muốn làm phước vô cùng khó. Mình có phước mình mới có thể chia sẻ được. Cho nên quý vị cố gắng, mình đừng cứ bỏ cơ hội. Có cái thân người là mình đã có một cái phước căn bản này, lục căn hoàn cụ này, mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ rồi, và mình có gia tài sự sản, có thêm một cái phước này, để có đi chùa, có biết điều thiện lẽ phải, có thêm một cái phước này, có nhiều. Chẳng hạn chỉ nghe qua Tuệ có vị chia sẻ mà cái bài thơ mà hạnh phúc thật gần đó, chia sẻ cho quý vị thấy cái phước căn bản của chúng ta. Đó, xin nhắc lại cho những vị sáng nay chưa có nghe, là mình có đôi mắt, tự thân đôi mắt là một phước đó. Có một người trải qua lần hoạn nạn, mãi về sau khép lại cửa tâm hồn, từ khi mắt thôi nhìn đời sáng lạng, ngọc châu và đôi mắt quý nào hơn. Có đôi mắt đây thì sáng tỏ, nhìn thấy rõ ràng, nhìn thấy anh em bạn bè, tượng Phật, bông hoa là một phước báo. Nhưng mà mình qua một cái tai nạn một cái, mù cặp mắt một cái, bây giờ bỏ bạc triệu qua, một bạc tỷ ra để mua cặp mắt cũng được, không ai bán hết, không ai bán cũng sáng cho mình hết trơn. Mà khi mình có cái tự thân là bạc triệu, bạc tỷ đây, mình không có nhớ mình đang có gia tài khổng lồ, mà mình đi tìm tới bạc trăm, bạc ngàn chắc chiêu. Mình phải đi kiếm tiền, mình đi kiếm tiền, đành rằng đi kiếm tiền là sống, là mưu sinh. Nhưng mà mình lao theo đồng tiền để mà mình sống, mình theo cái lòng tham của mình đó, lòng tham leo thang của mình đó, thì mình quên rằng có một lúc nào cơ thể mình, hoặc là cái bệnh nó tới, cái tai nạn nó tới, bao nhiêu tiền mình kiếm được không bù đắp được. Nó là như vậy. Cho nên quý vị nên ý thức rằng tự thân của mình, lục căn hoàn cụ, sống có sức khỏe là đã có phước rồi. Chính đạt đọc cho quý vị này một cái đoạn kịch ngắn để minh thị cái ý này. Cái tựa là phước báu thù thắng của bố thí. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Chittavana tại khu vườn Anatthapindika Rồi Sumana con gái vua cùng 500 thiếu nữ hộ tống đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có hai hạng đệ tử của Thế Tôn, đồng đẳng về tín, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ. Một có bố thí, một không bố thí. Sau khi thương hoại mạng chung, thì giữa hai vị ấy được sanh lên cõi trời hoặc sanh lại cõi người, thì giữa hai vị ấy có sự đặc thù, có sự sai khác gì chăng? Có sự sai biệt. Này Sumana, người có bố thí khi được làm một vị trời hoặc được làm người đều vượt qua người không bố thí năm phương diện. Thứ nhất, đó là thọ mạng. Thứ hai là nhan sắc. Thứ ba là an lạc. Thứ tư là danh tiếng. Và thứ năm là tăng thượng hoặc là tăng trưởng. Năm điều kiện, năm cái sự thù thắng của một người có bố thí hơn một người không bố thí. Xin nhắc lại, Đức Phật dạy là thứ nhất là người có bố thí có thọ mạng lâu dài. Thứ hai, người có bố thí có nhan sắc xinh đẹp. Người có bố thí có sự an lạc. Mà quý vị thấy là mình sống đây là cái hạnh phúc, cái an lạc là tối thắng. Nhiều khi có tiền và của mình không an lạc thì vẫn thua thôi. Thứ tư là có danh xưng, danh tiếng. Thì cái này là một cái yếu tố phụ của bố thí. Tự nhiên mình bố thí thì mình có cái hảo tâm, thì tự nhiên có những người không cần danh tiếng mà vẫn có danh tiếng. Giống như trường hợp của mẹ Teresa, Mother Teresa chẳng hạn. Ngài chị nàng Đức mẹ Mother Teresa là chị thương cuộc đời bằng tấm lòng thôi. Còn danh tiếng đó là tự nhiên mình hữu xà tự nhiên hương, mình không cầu mà được. Thì bố thí cũng mang lại danh tiếng cho mình. Và thứ hai nữa là tăng trưởng. Và tăng trưởng ý nghĩa là gì? Tăng trưởng là tăng trưởng năm bốn cái vừa rồi đọc. Thứ nhất là tăng trưởng thọ mạng, tăng trưởng nhan sắc, tăng trưởng an lạc, tăng trưởng danh tiếng. Cho nên bố thí, đây là Phật dạy đó, chúng ta chia sẻ quý vị thấy. Bây giờ chúng ta kể cho quý vị nghe một câu chuyện có liên quan đến công năng của bố thí. Thì thưa quý vị, trong Kinh Pháp Cú có một cái câu chuyện như thế này. Vào thời Thọ Thế Phật còn tại thế, thì Đức Phật có kể một câu chuyện trong Kinh Pháp Cú có cái tựa là người tôn vinh chồng. Thì Đức Phật kể về một câu chuyện này tại một cung trời gọi là cung trời 33. Thì vua trời của cung trời 33 này đó, mỗi buổi sáng, mỗi ngày như vậy, ông đi ra vườn thượng uyển hái hoa. Và chung quanh cái vườn thượng uyển đó có 1.000 thiên nữ là thê thiếp đồ của ông. Và cái 1.000 thiên nữ này đó bay lên những cái cành cây, cành hoa để hái hoa rồi tung hoa giống như là tán thán cái vị vua trời này. Thì hôm đó cũng trong một bầy thiên nữ đó, thì 500 thiên nữ thì đi dưới đất để mà nhặt những cánh hoa, còn 500 thiên nữ thì bay lên những cái bông, những cái cây mà những cây hoa lớn ở trong trên thương cung để mà hái những cái hoa đó mà tung hoa. Thì trong số 500 thiên nữ mà bay lên những cái cành cây đó có một cô thiên nữ, cô vừa đưa tay hái một bông hoa thì ngay chính cái lúc đó thọ mạng của cô là chấm dứt. Và trong kinh kể rằng là cô cái thọ mạng, tức là cái phước trời đó, ha, cái chết đến ở cõi trời, cái tiền biết là họ cũng chết, đến hết chúa họ cũng chết, mà cái chết của họ cũng nhẹ nhàng lắm, mà cũng rất là vô thường. Khi mà cô vừa đưa tay hái cái hoa thì giờ thọ mạng chấm dứt, mà trong kinh kể là giống như một trận gió thổi qua mà một ngọn đèn vụt tắt vậy đó. Thì do có lẽ là còn cái dư phước báo của cõi trời, cho nên cô đầu thai xuống làm người tại một ngôi nhà của phú hộ. Do phước báo còn, ngay cái dư phước còn, cho nên khi phước trời còn và xuống làm người vẫn là đầu thai vào ngôi nhà giàu sang. Và ngay cái lúc đó là thời Đức Phật còn tại thế. Và quý vị biết cái may mắn của cổ là người nhớ lại được cái tiền kiếp của mình. Thường thường á, đầu thai xuống nhân gian là không còn ai, có thể trong đây có tiên nữ đó, mà không còn ai nhớ cái tiền thân của mình ở trên, không nhớ. Nhưng mà cô này là cô nhớ, mà đặc biệt là cô nhớ tha thiết cho ông chồng là ông vua trời. Và vào thời Phật còn tại thế thì cái may cho cổ đó là cổ mỗi ngày đến tinh xá kỳ viên Jetavana. Cái đoạn kinh hồi nãy Đức Phật thuyết là thuyết tại Jetavana, và cô đã dùng cúng dường phẩm vật này, lo chỗ ngồi cho chư tăng này, rót nước này, gọi là công quả đó. Và bao nhiêu cái công đức phước đức mà cô tạo được do cái sự phụng sự tăng đoàn đó, cô đều hồi hướng với một cái tâm nguyện duy nhất là con nguyện sau khi mà con đạt đầy đủ phước, xin cho con được trở về đoàn tụ với chồng cũ của con. Để quý vị biết, tuy nhiên cô xem là người thì cô phải chi phối bởi phong tục tập quán và cái gọi là cái chu trình chu kỳ của con người, là tới năm 16 tuổi cô vẫn phải lấy chồng, gia đình vẫn phải lấy chồng, và cô xin được tương tự như vậy là bốn người con có chồng sinh con, nhưng mà trong tư tưởng thì vẫn giới chồng cũ đó. Thì thưa đại chúng là khi mà có một buổi chiều nào cô đến tinh xá kỳ viên, buổi sáng nào cô đến tinh xá kỳ viên vẫn như mọi ngày là cô lo đun nước rồi lo thức ăn rồi chỗ ngồi cho chư tăng, xong buổi chiều về thì cô trúng gió và qua đời. Thì khi cô qua đời thì lập tức thần thức của cô trở lại trên trời Bà Mỹ Bạc và hội tụ lại. Thì khi cô lên trời, quý vị có tin rằng cái khung cảnh mà buổi sáng mà đi tiên nữ mà đi hái hoa mà để tán hoa đó cho vị chư thiên vẫn còn đó. Nhưng mà cái ông vua trời này cũng hay là có 1000 tiên nữ, thì ông tự nhiên ông thấy cổ xuất hiện thì ông nói: ủa sáng giờ nãy giờ ái khanh đi đâu vậy? Gặp mình 1000 người sao nhớ nổi, cũng ai đâu cũng nhớ nổi ra cái bà đó. Cái cô này mới nói: thưa bệ hạ là trong thời gian qua thần thiếp đã hết phước trời và đầu thai xuống nhân gian, sinh ra được có khi 16 tuổi có gia đình, sinh ra được 4 người con, rồi làm phước thiện, rồi sao có kể nguyên một dặm quá trình như vậy. Thần thiếp đã ở dưới nhân gian 40 mấy năm. Ông vua trời nghe ông chưa thật, ông nghe ông chưng hửng luôn, ông nói: trời ơi, bên trên này là một buổi tiệc nó chưa có tàn, một cuộc vui chưa có tàn, mà ở dưới nhân gian á là trải qua 40 mấy năm mà có 4 đứa con nữa. Thì ông mới chắc lưỡi nói là tội nghiệp cái số phận của người con người ở thế gian đó, rất là phù du. Vì Đức Phật kể lại câu chuyện này, Đức Phật mới nói là một cái câu kể trong kinh Pháp Cú: người nhặt các loại hoa ý đắm say ô nhiễm, các dục chưa thỏa mãn, tử thần đã mang đi. Đây là cái câu nguyên do của câu Pháp Cú này. Thì qua cái câu chuyện này quý vị thấy sao ạ? Cái phước của trời, của cõi trời quá là thù thắng. Nhưng mà mình cũng thấy cái một cái vấn đề là cái phước của cái kiếp người tuy là nó rất là mong manh, rất là phù du, nhưng mà biết sống lại đổi được phước trời 1000 năm, cả ngàn cả triệu năm. Quý vị biết là cái cõi trời 33 mà tính theo con số của mà phước của nhân gian, thời gian của quả địa cầu này là 33 triệu năm. Cũng kiểu chứ thời gian của quả địa cầu này, một ngày của tuổi thọ của cõi trời, thành ra trong 40 mấy năm đó, với một cái khoảng thời gian hạn lượng như thế mà đổi được một cái phước như vậy, thì cái kiếp người tuy rất phù du nhưng mà biết sống thì vô cùng. Quý vị thấy nè, phước trời đó là nó là bài là tùy tâm sở dụng, tùy theo cái ý, cái tâm của mình mà nó đạt được, tùy theo cái muốn của mình đó mà nó đạt được những gì mình muốn. Vậy là tưởng y thì y chí, mà tưởng thực thực là phải trời là vậy đó. Mình chỉ tưởng thôi chứ không phải cực như mình đâu. Mình ở đây rất là cực, muốn đây đi từ đây mà qua Ấn Độ hoặc là đi từ đây mà về Việt Nam á, là phải mua vé, phải xếp hàng, phải nhiều khi qua những cái trạm chuyển tiếp rồi. Còn y có trời không phải như vậy, họ chỉ cần muốn đi từ quốc độ này đi tới quốc độ kia, họ chỉ cần khởi một ý niệm tức tắc là họ có mặt ở đó. Nó đi bằng cái tâm mà, nó rất là nhanh. Và quý thầy vị thấy nè, mình nhìn mình nhìn ở đây mà quý vị có thấy nhìn chúng sanh như con kiến ha, nó na từ một cái, nó thấy nó đi tìm thức ăn, nó thấy một hạt gạo, nó na từ góc nhà này, nó na qua góc nhà kia, nó thấy nó cực. Thì mấy ông trời nhìn mình đi chán rồi, nhìn mình đi collect những cái phút, hay là nhìn cái mưu sinh của mình kiếm cho được chiếc xe, kiếm cho được cái nhà, nó y như con kiến mà nặng nề na hạt gạo từ góc nhà này qua nhà kia. Mình trong tâm tưởng của con kiến đó, nó thấy đó là một cái gì đó rất là một cái gia tài, cái xù và cái tâm nó gắn với cái vật rất là chặt. Đó là tại vì cái đó là nguyên cả tính mạng nó luôn, nó phải đánh đổi nó mới có mà. Thì mình cũng phải, khi mình có một cái sở hữu, một tài sản gì, mình gắn với cái sở hữu của mình rất là chặt, y như con kiến na hạt gạo vậy. Mà những người mà mình biết cái của cái tiền mình kiếm ra khó như vậy mà muốn trích ra một chút của hạt gạo của mình đó, là hạt gạo đó, nghe đó là tài sản ha, mình trích ra một chút mà biết cúng dường bố thí vô cùng quý hóa, rất là quý hóa. Còn quý vị biết đó nè, ở cõi trời về cái phước mà về nhan sắc, họ không phải như mình, họ muốn làm sao là họ đẹp như vậy, muốn kiểu tóc làm sao nó ra như vậy, muốn mùi sao nó ra như vậy, muốn cái tim hay cái ấu gì đó là nó ra. Còn bên mình á là phải đủ thứ hết, phải không? Một nội về tóc không, nguyên một cái xưởng làm về tóc mà neo không, nguyên một cái xưởng, nó tích ham cái đó nha. Và muốn đẹp cũng phải chịu đau đớn, việc phụ nữ nào mà cái gì mà tín đồ của dao dao kéo là biết rồi, phải không? còn cái phước là nó khác. Cái phước như tấn đề vừa nói là tùy tâm sử dụng, muốn đẹp sao nó đẹp vậy, muốn cái mũi mình cao sao nó cao cỡ đó. Còn cái mũi mình đây không phải là mũi dọc dừa mà thành mũi dạt dừa, mà phải cống lên mấy lần rồi nó xẹp xuống. Nó rất là muốn cái gì đó nó cũng rất là cực. Câu chuyện thứ hai tấn đề muốn kể chia sẻ với đại chúng nữa là một câu chuyện cũng rất là ý nghĩa, nói về một cái phước báu vô cùng thù thắng của bố thí. Đó là một miếng cơm cháy mà đổi lấy quả trời, một miếng cơm cháy mà đổi lấy cái phước báu quả trời. Và thưa đại chúng, là trong thời của Đức Phật, quý vị biết ngày Mahakassapa đâu, ngày Ca Diếp, mà ngày Ca Diếp là đại đầu đà đó. Và cái hạnh nguyện của ngày Ca Diếp là chuyên môn đi khất thực của những ngôi nhà, những người nào mà thực tình lớp nghèo khổ thì hay tìm tới đến để khất thực, để tạo phước cho người ta. Thì hôm nọ, sau cái khi ngài xuất cái định gọi là diệt thọ tưởng định, xuất ra khỏi cái định đó, thì ngài quán chiếu, ngài thấy được có một người bà già mà bà thọ mạng, bà sắp chết rồi. Thì cái bà già này đó là bà sống ăn nhờ ở đậu bên hiên nhà của người ta, mà bà cũng chỉ ăn mày để sống qua ngày thôi. Thì ngài mới đi khởi cái lòng từ, đi đến cái chỗ cái hiên nhà của người ta đó, để tìm cái bà già đó để xin, để khất thực. Thì quý vị biết là đặc biệt trong Phật giáo, những định nào mà xuất trong những cái định, mà những cái định thuộc tầng lớp cao, thì giống như cái định mà Tấn Tề vừa chia sẻ là cái diệt thọ tưởng định, thì khi họ xuất định ra, ai mà cúng dường những vị đó ngay cái lúc đó, phước báu vô cùng, vô lượng vô biên. Là tại vì sao? Bởi vì càng vào định càng sâu, trí tuệ càng khai mở, thì cái sự thanh tịnh trong cái tâm thức càng lên cao, thì mình cúng dường ngay lúc đó thì là trúng ánh luôn. Bởi vì cái phước trúng ánh luôn. Là tại vì cái phước của một người càng thanh tịnh đó, thì càng có phước. Vì sao quý vị không có giúp người nghèo mà nói là Phật luôn luôn nói cái vấn đề mà ủng hộ tam bảo hay cúng dường bố thí chư tăng, cúng dường chư tăng chẳng hạn, thì mình thấy là vì sao mà nói là Phật ủng hộ cái tinh thần đó, bởi vì chư tăng là thanh tịnh. Đối với chư tăng thì dùng cái chữ là gọi là cúng dường, cúng là cung cấp, dường là dưỡng, cung cấp phải trưởng dưỡng hay nuôi dưỡng. Còn đối với người ngoài bằng mình thì gọi là bố thí. Nó khác nhau ha. Thì quý vị nên nhớ là bởi vì sao cái việc Phật, Đức Phật khuyến khích chúng ta nên cúng dường và bố thí. Bởi vì nhất là cúng dường là bởi vì tăng đoàn thanh tịnh, mà quý vị cúng dường vào như vậy là gieo đúng cái nguồn phước. Với điều này, đây là người chân tu thật đức, tăng đoàn thanh tịnh. Mà chúng ta xin nhắc lại, sự thanh tịnh trong sạch càng cao thì sự cúng dường của mình càng có phước. Như vậy đó. Thì kính thưa đại chúng, là ngài đi đến cái chỗ bà già đó, ngài đứng thì ngài im lặng. Quý vị biết là cái thể chế thất thực đó là cầm cái bát như vậy, đứng trước nhà chư tăng, cứ đến mỗi nhà và đứng im lặng chứ không có mở lời gì hết. Nhưng mà người ta ý thức được ta cũng, thì bà già lại bảo mặt cả và nói: con đã nghèo rồi, con còn trong bát của con là nước cơm thiêu và một cái miếng cơm cháy nha, mà ngài là cái bậc mật mà tôn đức thanh tịnh, con đâu có dám lại gần. Mà cái vị biết đồng thời ngay lúc đó thì một vị vua trời Sắc Ca, ông thấy ngài Ca Diếp xuất định mà đi khất thực cải đạo, ông ở trên ông nhìn thành xuống rồi, và ông hay lắm mà ông hóa ra thành một cái ông già nghèo, ông tới ông để bát cho ngài. Mà cái vị biết ngài Ca Diếp thì bậc thánh là đâu có vừa đâu, giống như tại thiên mà trợn mắt lên là biết ai, thì là dù có hóa là gì có thể tiền thấy được chân tướng này. Này vua trời Sắc Ca, ông nên nhường phước cho người nghèo. Ngài không dở bát ra, ông nên nhường phước, tại vì ông đã phước trời rồi, ông còn bón chen để tranh cho người già đó. Là thế là ngài mới là đứng yên trước bà già. Thì bà già mới thấy là lúc đó đồng thời sau khi vua trời Sắc Ca tan biến cái là bao nhiêu người tín thí rồi họ cũng đến, họ cũng tranh nhau cúng dường. Tại vì họ biết cái đức của ngài Ca Diếp đó là một cái vị hạnh đầu đà chân tu thực đức nữa đó, mà ngài vẫn không giữ bát, ngài cứ khăng khăng cái bà già đó thôi đó. Thì thế là bà già mới thấy được cái lòng của ngài, mới là vượt qua được cái mặc cảm đến cúng dường. Ngài mới rung rung cúng dường vào một cái bát của ngài, một cái miếng cơm cháy. Nhưng mà với một cái lòng thanh tịnh và là tôn kính và tịnh tín, tức là niềm tin thanh tịnh dành cho ngài, cũng dường đến một cái lòng, thì ngài nhận xong và vô cùng từ bi luôn. Có thể biết là ngài ngồi xuống kiếm một gốc cây, ngồi xuống ăn cái miếng cơm cháy thủng thẳng ăn để cho bà già thấy là tôi đang thọ cái miếng cơm cháy của bà. Thì khi mà ngài thọ xong cái miếng cơm cháy đó xong, 7 ngày sau bà già này qua đời. Và có thể biết là thác sanh về, siêu sanh về quải trời, hóa là thiên. Một quả trời trong 6 là quả trời, trong lục dục giới là quả thiên, rồi hóa là thiên, rất là cũng là còn thiên cả quả trời dạ ma đâu xuất nữa, cao hơn nữa. Thành ra một cái miếng cơm cháy mà đổ như vậy, thì quý vị biết là cái giai do mà ngài đổ bà già này là ngài thấy được nếu mà không cứu bà già này, không tạo cái cơ duyên cho bà già này làm phước đó, thì khi bà bỏ cái thân mạng, thân hoại mạng chung, bà sẽ đọa xuống địa ngục. Không, bà sẽ xuống địa ngục. Và bà quán chiếu rằng, ngài quán chiếu rằng trong nhiều đời kiếp bà này đã từng là mẹ của mình, cứu mẹ bằng cái cách đó. Thì quý vị thấy là qua đây mình đừng có xem thường phước đức. Và cái điều mà tôi chia sẻ với quý vị ở đây chính là cái vấn đề cúng dường, nó không nằm ở trên cái vấn đề quantity, mà nó nằm lên nó không nằm trên cái lượng, mà nó nằm trên cái phẩm. Nó không nằm trên cái của, mà nằm trên tấm tâm lòng. Gọi là của ít mà lòng làm nhiều. Quý vị có rất ít tài sản, rất ít của cải, nhưng mà khi quý vị cho với tất cả sự tình tín, quý vị cúng dường với tất cả sự tình tín, và quý vị giúp đỡ ai với tất cả sự chân thành, chính cái đó mang lại phước cho quý vị. Đừng nghĩ là quý vị hên hoang nhiều tài sản, quý vị phải cúng. Quý vị tới cúng chùa, ví dụ như vậy, quý vị bỏ vào đây 1 đồng thôi, 5 đồng thôi, mà với tất cả tấm lòng của mình, hơn là mình viết cái chết ở bạc ngàn, nhưng mà muốn tôi, cái tên của tôi là phải được gắn trên kia, phải được công bố này, thì cái đó không phải là không có phước, nhưng mà phước, cái thành quả của phước nó, bởi vì cái tâm của mình nó hướng theo cái chỗ là cái danh, mà cái tâm mình nó có chân thành trong cái chỗ là muốn giúp cho cái cơ sở đó, cái vị đó, cái nơi đó có cái điều kiện để sống hoặc để làm đạo. Tâm á, ăn thua cái chiều hướng của tâm mà cái bước nó đi theo cái chỗ đó. Thế quý vị biết là có cái câu như thế này: người ta nghèo dù tiền rừng bạc bể, còn tôi giàu trong túi rỗng không. Người ta nghèo mà tiền rừng bạc bể, dù tiền rừng bạc bể mà vẫn nghèo. Nghèo gì? Nghèo cái lòng. Còn tôi giàu mà trong túi rỗng không. Tôi không có tiền nhưng mà tôi vẫn rất giàu, bởi vì tôi giàu cái tấm lòng. Mà khi tôi có lòng rồi, tôi không có tiền nha, tôi cũng xúi người ta làm được. Tôi cũng vận động người ta làm được. Mình nói chân thành là ta nghe à. Anh ra quý vị biết là có một điểm mà Thánh Thể chia sẻ, sở dĩ Thánh Thể phổ xuyên cái vấn đề phước Phật là như vậy. Bởi vì xin thưa với quý vị, xin thông báo với quý vị luôn rằng Đức Phật không có ban phước. Đức Phật không có ban phước giáng hòa. Nếu mà ai nhìn Đức Phật gọi Đức Phật là ban phước giáng hòa đó là sai hoàn toàn. Đức Phật là một vị thần linh, không phải. Mà Đức Phật á, ngài không ban phước à, nhưng mà có cái chữ gì? Gia hộ phù hộ. Gia hộ phù hộ khác với cứu rỗi nha. Gia là giúp thêm, hộ thêm, phù là nổi, hộ là hộ trên cái mặt nổi, giúp thêm một cái phần nào đó thôi. Chứ không phải là giúp tất cả. Nhưng mà Đức Phật giúp chúng ta một cái cách giúp rất là tuyệt vời. Đó là ông bà mình nói là gì? Cho vàng không bằng chỉ đàn đi buôn. Đúng không? Cho vàng không bằng chỉ đàn đi buôn. Tức là Đức Phật chỉ cho ta cái cách tạo phước. Hoặc là người ta nói ở đời, người ta nói là cho con cá không bằng cho cái cần câu. Chính là Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách tạo phước. Và mình tự cái cuộc mà cha mẹ cũng vậy, muốn để cho con cái, để của truyền gia tài cho con cái, build lên hay trích gì đó, truyền cái gì? Truyền cái gì mới đích thực là truyền? Có phải là truyền phước đức là một phần, âm đức của cha mẹ một phần, cho con cái một phần, để đức để phước cho con, đúng không? Nhưng mà một phần nữa là truyền cho nó, hướng đạo cho nó. Hoặc là hồi xưa đó, hay có những cái nghề gọi là cha truyền, còn truyền cái nghề đó. Chứ còn để vàng để bạc cho con là đôi khi không phải là thương con mà là hại con. Bởi vì nếu có của có vàng rồi nó ỷ lại đó, nó đâu có làm ra đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt, cho nên nó không có việc quý. Họ của đó ông bà để lại mà, nó ngồi nó hưởng. Và chính vì vậy nó sinh ra những cái tệ trạng, người ta nói là cậu khắp thương chiêu công tử rồi này kia, là chính là cái là để vàng cho con này. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta chính là cho chúng ta cái phương cách. Và cái phương cách đó, cái phương cách để làm phước đó mới là tuyệt đối đó. Và quý vị biết có một điểm chúng ta chia sẻ đó này. Ví dụ trong một cái tai nạn, khi một đi trên một cái chuyến bay, hoặc là đi trên một cái bị một cái tai nạn xe hơi, đồng gọi Phật hết. Và tại sao có người là bị chết, vẫn bị chết? Lúc tai nạn xảy ra họ hoảng loạn hết là báo biếu một cái gọi Đức Quan Thế Âm, hoặc là gọi Đức Mẹ vân vân. Nhưng mà tại sao có người thoát nạn, có người không thoát nạn? Nếu mà nói Đức Phật có ban phước, có cứu rồi, cứu giúp đó, thì tại sao Đức Phật không cứu hết mà phải cứu một vài người thôi? Đúng không? Là tại vì chính cái phước của họ. Thế còn Đức Phật thì khi mà tai nạn xảy ra, ngài thương bình đẳng, ngài nghe hết. Nhưng mà có những cái nghiệp nặng, họ cộng nghiệp, lúc đó họ phải chết chùm với nhau như vậy, Đức Phật chịu. Thưa quý vị, trong Phật giáo mình có một cái là Đức Phật, Phật lực không thắng được nghiệp lực, nghiệp lực chúng sanh. Bởi vì chúng sanh mắc nợ nhân quả là phải trả nợ nhân quả. Đức Phật không có nhúng tay vào được. Và quý vị nên nhớ là cái trường hợp rõ ràng là gia cảnh của Đức Phật, cái dòng họ Sakya bị tuyệt chủng đó. Và Đức Phật ba lần ra ngồi ở ngoài đường để mà ngăn cản cái đó, nhưng một phút cuối cùng ngài quán chiếu không thể nhúng tay vào cái định nghiệp, cái quả báo của chúng sanh, để đến lúc nó chín mùi nó trổ ra, Đức Phật cũng phải là nó ngồi mà nhìn chúng sanh. Đức Phật có những cái như vậy. Cho nên chúng ta biết đó, cái tinh thần này chúng ta tự làm phước, và tự làm phước, phước đó có công năng, tầm quan trọng của phước đức đó. Thứ nhất là cho cái đời sống của chúng ta hiện tại được dễ dàng. Mà thứ hai nữa, những cái lúc mà cơ nhỡ hoạn nạn, nó bỗng dưng nó biểu hiện đúng lúc và lúc đó, thì chính lúc đó nó cứu mình, không ai cứu mình hết. Bởi vì nếu mà có thánh có thần thật sự mà không cứu lúc đó, hoặc cứu người này cứu người kia, là thật ân phe. Ân phe làm sao gọi người đó là God is love. God thì bác ái. Bác ái tại sao mà chỉ có kiểu ái với một số người, còn người khác đang ái. Phân biệt đối xử, và phân biệt đối xử không phải tình yêu của God. Phân biệt đối xử không phải tình thương của Phật. Bây giờ mình mà đi qua một cái ý nữa là, chúng ta thấy ở trong chùa mình có một số người hay làm công quả mà rất là thương, làm phải nói là thức đêm thức hôm, rồi sắc gọt rồi dĩa làm trong nước ngoài, thì chúng ta thấy là những vị đó đó thì sẽ điều được cái gọi là tương lai là sẽ có quả báo về phước bố thí, là nó đem lại giàu sang rồi này kia. Nhưng mà nếu những vị đó không có chịu để thời gian mà lên mà nghe pháp thoại, hoặc là mở mang về cái phước trí đó, thì thiệt thòi lớn lắm. Là tại vì đó là chỉ là được một phần về phước bậc thôi. Kiếp sau tái sanh lại sẽ mở những business làm ăn rất là thành công. Nhưng mà thành công về tiền bạc, thành công về business chưa chắc là hạnh phúc. Quý vị có nắm được cái ý này? Tại vì hạnh phúc nó không phải là chỉ có thành công về mặt tiền bạc không, mà nó hạnh phúc đâu. Cho nên đi ngang thêm một cái phần nữa là phước đức. Phước thứ để mời chúng nói để cho vào bàn.
Thầy về phòng. Kính bạch thầy, trước khi thầy qua cái phần tứ kiếp, con có câu hỏi để xin thầy từ bi làm sáng tỏ thêm để cho con hành, để con biết cách mà cúng dường cho nó đúng pháp. Thì như thầy dạy hồi nãy, khi mình cúng dường một vị tôn túc hay là một tăng thân, thì cái tăng thân đó phải thanh tịnh. Vừa thanh tịnh có nghĩa là không có cái sự tham đắm, tham muốn, không có cái sự mà chấp thuận đó, thì mới sinh được cái phước báo. Còn ngược lại, mình biết một cái tăng thân hay là một vị tôn túc mà có cái lòng tham, và chúng ta vẫn cúng dường, thì như vậy là mình làm tăng trưởng cái lòng tham của mình đó lên, tức là đi lại ngược cái giáo lý của Đức Phật đó. Chúng ta học Phật để diệt cái tham sân si, như vậy chúng ta vô tình chúng ta làm tăng cái lòng tham của một cái tăng thân hay là một vị tôn túc đó. Như vậy thì cái nghiệp báo cho cái người cúng dường như thế nào, xin cho thầy từ bi giải cho chúng con biết cái chỗ này, để hàng Phật tử chúng ta sáng hơn trong quá trình cúng dường tam bảo.
Xin cảm ơn chú. Đây là một cái câu hỏi rất là thực tế. Tuy nhiên trong cái tinh thần bài này, thầy chỉ muốn trình bày tổng quát về cái ý nghĩa cúng dường. Nên quý vị nên nhớ dùng vấn đề cái chỗ này là cúng dường, cái sự thanh tịnh nó xuất phát từ hiểu giới. Những vị nào có nhớ giới đức và thanh tịnh, thật ra cái giới đức này do cái sự cảm nhận, hoặc là mình sống cùng sống với, mình mới hiểu ra cái người đó. Thế làm sao mà biết được người ta có giữ giới hay không? Nhưng mà quý vị nên khi mình cúng đó, mà mình với cái tâm người ta, có đôi khi cái vị đó, cái phẩm chất của vị đó ra sao mình không biết, nhưng với cái tất cả tâm thành của mình, nó cũng cho là quả báo. Nhưng mà nếu mình cúng dường nó đúng cái địa vị một người có chân tu thực đức nữa, thì họ cái phước đó giống như là mình gieo một hạt giống mình đúng nên cái mảnh đất mà màu mỡ tốt tươi, thì cái phước đó nó sẽ nảy nở ra. Giống như là khi mình gieo một cái hạt mà như cái vị đó mình cúng dường tới cái khoảng, ví dụ cúng dường một khoản tiền tài gì đó, mà vì đó còn làm nhiều điều lợi ích chúng sanh nữa. Như quý vị đó không xài cho bản thân, mà quý vị đó lại dùng cái phước của mình để làm những cái điều khác nữa. Đó, thì cái đó mình lại được hưởng ké trong cái sự tương quan tương nhiên nữa, đúng không? Như vậy quý vị đó dùng cái tiền đó in kinh ấn tống hay là sang băng sang đĩa chẳng hạn, như vậy làm những gì về pháp thì cái phước của mình cũng dường bao nhiêu cũng là tốt hết trơn, là ăn thua cái công việc làm sao quý vị đó nữa. Và quý vị đó có thể dùng cái phước đó, dùng cái khoản tiền tài của mình để chi tiêu cho bản thân cũng tốt, nhưng mà nó là những điều hợp lẽ. Tại vì cái căn bản của đời sống là phải nuôi cái thân này mới sống và có sức khỏe mới làm đạo được. Và quý vị đó dùng cái khoản tiền đó mà lo cho cái thân này, có đôi khi quý vị lo đó, lo cho cái thân quý vị đó cũng là lo cho tất cả đó. Bởi vì quý vị đó có khỏe thì mới lo việc được cho đại chúng được, đúng không? Nhưng mà quý vị đó đi xa hơn một chút là rơi vào những cái ham muốn hưởng thụ, là nó đi qua cái lãnh vực lo cho thân, là nó đi qua cái lãnh vực hưởng thụ rồi. Thì đó nó không kể, không có kể nha. Mà quý vị đã dùng cái tiền đó mà lo cho cái thân mình chính đáng, cái ăn cái mặc quý vị đó tự lo cho mình, thì cái đó quý vị cũng dùng vẫn tốt rồi. Ăn thua là cái người đó dùng cái món tiền đó làm cái việc gì đó, là cái đó. Còn cái vấn đề mà chi tiết hơn có thể là trong phần pháp thoại Ấn Tuệ sẽ chia sẻ với đại chúng trong cái phần pháp đàm đó, để cho cái bài hôm nay nó được liền lại. Và bây giờ đi tới cái phần phần thứ hai, đó là phước đức. Phước đức là do đâu mà có phước đức? Phước đức là do giữ giới, cho nên gọi là giới đức. Thứ hai là có lòng từ với tất cả chúng sanh. Ở phước vật mình đi qua là phước đức này. Và quý vị biết, khi quý vị có làm việc bố thí, cúng dường, làm phước thiện, làm công quả, cái đó là tạo phước Phật. Nhưng quý vị không có phước đức, quý vị cũng rất là đau khổ. Bây giờ quý vị giàu nè, quý vị thấy có những người giàu mà chết yểu không? Vì sao giàu mà chết yểu? Bởi vì kiếp trước có bố thí, nhưng mà đồng thời cũng có sát sanh. Thành ra có giàu, giàu có cái quả báo giàu thì nhân nào quả đó thôi. Có quả báo giàu nhưng mà không thọ được, không sống được mà hưởng được cái giàu của mình, bởi vì không có tác sanh này. Bây giờ thứ hai này, quý vị có thấy giàu mà tán gia bại sản không? Giàu mà tiền của nó cứ đổi nón nó đi cho đến lúc mà trở thành nghèo cùng cũng bực. Có không? Mà đôi khi nó không phải là từ cái nhân tố, cái hoàn cảnh bên ngoài làm cho người đó trở nên nghèo khó, mà chính chính trong tại gia đình của người ta, gọi là phá gia chi tử, tức là giàu. Vì sao cái người này mà giàu mà không có giữ được của, giàu mà tiền của cứ đổi nón ra đi? Vì sao? Vì giàu và đồng thời tham lam trộm cắp. Kiếp trước vừa bố thí, nhưng bố thí đầu này đầu khác. Làm ví dụ mình làm boss, làm đồ hợp, làm những công việc phi pháp, có được chút tiền. Ví dụ như ông đó ông buôn thuốc phiện, xì kè ma túy, phải không? Con nguyện con vô được cái vố này đó thì con sẽ cúng chùa. Một nửa trúng cái vố mà buôn trôi trọt cái xì kè ma túy đó, cúng chùa một nửa đúng như lời hứa, giúp sao giờ, đúng không? Nhưng mà cái quả của buôn bán xì kè ma túy sao ạ? Làm nhiều người rơi vào thế giới của si mê, của nghiện ngập về cái này, rõ ràng á. Cho nên giàu mà tưởng phá gia chi tử, vì con cái nó sinh ra nó phá lại, tại vì mình cái đồng tiền mình làm không có chính đáng. Cho nên thứ ba là giàu nhưng mà không có hạnh phúc trong hôn nhân. Quý vị thấy này cũng thể không quý vị thấy nhăn nhãn này. Giờ lên Hollywood đi, nhìn kiểm điểm lại mấy đại tử Hollywood này, giàu hay nghèo? Giàu nhưng mà mấy đời chồng vợ, thấy không? Đắp đổi. Có cái bà gì mà đóng phim mà mới chết từ năm ngoái năm kia, Elizabeth Taylor, à chết rồi mình phải nhắc tên đó, đóng Cleopatra gì hả, ấy tám đời chồng, nhan sắc kiểu đó, danh tiếng kiểu đó, nhưng mà có hạnh phúc không? Không. Bởi vì sao? có bố thí nhưng mà không giữ giới tà dâm tà hại. Rõ ràng. Cho nên quý vị đó, thầy vừa nói, thầy vừa kể cho quý vị thấy những cái việc mà làm dưới bếp đó thì rất là thương, có tấm lòng không biết những cái này đó. Làm thì làm như vậy nhưng mà mình không khéo mình vẫn là con giả tràng đó. Cho nên phải biết cái giới này. Cho nên vừa tạo phước vật đồng thời phải cố gắng mà giữ giới để có phước đức. Về sau này quý vị không siêu sanh thoát tử, không về cõi Di Đà, không vào cái đất vô sanh, quý vị đi trong luân hồi thì nhờ cái phước vật và phước đức này, công năng giữ giới này, giữ được cho cuộc sống của quý vị được bình an, được hạnh phúc. Còn nếu mà có giàu có, như Thánh Tuệ vừa nói bên này, giàu có đủ hết mà không có hạnh phúc, cuộc sống phiền não, gia đình phiền não, thì cái đó cũng vô kể, không có kể. Cái đó chỉ là cái vỏ bên ngoài, người ta nhìn, người ta không phục cái giàu của mình, nhưng mà kỳ thực trong nội tâm, trong cái bóng đêm, trong những giấc ngủ mình không ăn, thì cái đó không kể. Mà quý vị có thấy giàu, nhưng mà giàu mà vẫn tù tội không? Có những trường hợp giàu mà vẫn tù tội. Tại vì sao chúng tôi làm ăn phi pháp, gian dối. Có những trường hợp này, đa kim ngân phá luật lệ, dùng tiền có thể mở khóa tù được. Nhưng các trường hợp, có những quốc gia đa kim ngân không phá được luật lệ, nó vẫn đi vậy. Ở Ấn Độ là không có chuyện này. Vậy thì cả là nhốt. Chứ còn không có phải là tiền. Không để ý người ta gọi là béo bó. Thì nó đang là có những quốc gia không phá được. Và chúng tôi muốn nhấn mạnh với quý vị này, phước đức làm cho đời sống của mình bình an. Và chúng tôi có ghi như thế này: phước đức lớn nhất, phước báo lớn nhất của người đời không phải là có bao nhiêu tài sản, mà chính là sự bình an. Có tài sản và có bình an là quá là tốt. Và chúng tôi chia sẻ như thế này này, có một cái mẫu chuyện liên quan để minh họa được cái ý này về vấn đề phước đức. Là ngài Thích Ca nói phước đức, xin nhắc lại quý vị, thứ nhất là liên quan đến sự giữ giới, thứ hai là liên quan đến người sống có phân tử. Quý vị nhớ là cái một câu chuyện mà chú Sa Di Cú cũng đã kiếm không? Bây giờ xin nhắc lại cho những người chưa nghe ha. Thì quý vị biết cái vị Sa Di này sống với sư phụ, mà ông thầy này là cũng chứng thánh rồi, cho nên biết được cái tốt nghiệp của chú này là chỉ còn 7 ngày nữa thôi. Cái thọ mạng của chú chỉ còn 7 ngày nữa là chú qua đời. Đó. Thì ông thầy mới nói khéo là thôi, lâu lắm rồi con không có về thăm cha mẹ gia đình, thì con nên về thăm gia đình đi, 7 ngày rồi con trở lại. Thì chú này mới vâng lời sư phụ, cho phép về thăm gia đình. Nhưng mà ông Đinh là đi luôn rồi đó. Nhưng mà trên đường về thì có một cơn mưa, cơn lũ lớn ở trên nguồn nó đổ về, thì những cái cây trên những cái tổ kiến nó rơi đầy đường và nó trôi theo dòng nước. Thì chú nghĩ là mình là người con Phật là phải có cái lòng thương từ, cho nên chú đưa cái áo tràng này, chú vớt một từng tổ kiến cứu mạng từng tổ kiến. Và quý vị, ngày sáng ngày thứ 8 đó, chú lọt tộc từ dưới quê chú trở về chùa, thì ông thầy nhìn thấy chú rất là ngạc nhiên. Bởi vì Đinh là thằng này sống qua ngày thứ 7
rồi.
Và cuối cùng thì ông thầy mới nhập định quan sát lại, mới thấy là có phải là trong thời gian qua con có làm được một cái việc thiện gì đó không. Thì chú này cứ kiếm rồi thôi cũng không nhớ, nhưng mà ngồi nhớ kỹ lại thì chú mới chia sẻ là trên con đường về nhà con đã cứu được 7 kiếm rồi. Và thì cho nên ông thầy mới bật cười và nói như vậy đó. Thì sao cứ phải biết qua đây chúng ta thấy này, vì sao đạo Phật mình hay bây giờ có những vị mà giống như ngài họ thường thường không hay cổ suý hay khuyến khích cho vấn đề phóng sanh, chính là cái tâm từ, và cái chính là phước đức từ trong cái đức của tâm mà nó làm cho cái thọ mạng của mình kéo dài. Và đây chúng tôi muốn hỏi với quý vị như thế này: giữa phước và đức thế nào quan trọng hơn thế nào? Vì sao? Đúng. Xin hỏi là này, giữa phước và đức cái nào quan trọng hơn thế nào? Vì sao? Ai trả lời bây giờ giơ tay một cái và trả lời này. Vâng. Dạ, mà vì sao có đức mới tạo phước được? Dạ, đúng rồi. Cảm ơn cho con hỏi. Con trả lời được. Quý vị có nhớ Nguyễn Du nói không? Chữ tâm kia mới gặp đại chữ tài. Và chữ tài đây mình có thể hiểu là tài năng và tài vật. Và xin thưa với quý vị rõ là đức quan trọng hơn phước. Xin khẳng định như vậy luôn. Bởi vì đức là gì? Là những khuynh hướng tốt từ trong tâm, những khuynh hướng hành thiện tốt từ trong tâm. Từ những khuynh hướng đó thôi thúc hành động tốt, và từ hành động tốt thì nó mang lại phước. Cho nên đức chính là mẹ đẻ ra phước. Thấy không? Công nhận không ạ? Yeah. Thì bây giờ mình đi qua một cái phần nữa, chính là phước trí. Cái này cũng rất là quan trọng. Thưa đại chúng, phước trí, những gì liên quan đến phước trí? Đó là đại Phật, nghe Pháp, tọa thiền, tu học Phật Pháp. Tất cả đó là gieo cái nhân trí tuệ, gieo cái nhân trí tuệ trong mình. Và khi chúng ta có phước trí thì mình, mọi hành động của mình được trí tuệ dẫn đạo. Như Thánh Tuệ vừa chia sẻ với quý vị là cái những người mà làm phước, mà tạo phước Phật, họ có phước Phật, họ có giàu sang, nhưng mà không có trí tuệ, cho nên khổ đau. Và nhờ có trí tuệ soi sáng, cho nên mình làm cái gì cũng có trí tuệ soi sáng hết, thì mang lại cho mình cái sự an lạc trong đời sống. Thì thưa quý vị là cái phước trí này đó, thì Đức Phật có một cái câu trong kinh, có cái câu như thế này: tùng văn tư tu nhập tam ma địa. Tùng văn tư tu, văn là gì ạ? Nghe. Tư là tư duy, tu tức là tu. Nhập tam ma địa tức là thể nhập vào chánh định giải thoát. Tùng văn tư tu phải do nghe. Bởi vậy khi mà chúng ta nghe Pháp, học Phật Pháp, tức là chúng ta đang gieo vào trong lòng chúng ta những cái chủng tử để đi vào con đường giải thoát. Và quý vị nên nhớ có một cái khái niệm nữa là phước hữu lậu và phước vô lậu. Nhân đại thánh tử cũng chia sẻ, quý vị có nghe cái tư tưởng này không? Phước hữu lậu và phước vô lậu. Phước hữu lậu là gì? Hữu là có, lậu là lòng. Phước còn rơi lòng. Phước vô lậu, vô là không, lậu là lòng. Phước không có lòng. Vậy cái phước nào lọt lại, phước nào không lọt lại? Thì phước vật chính là phước lọt lại. Tức là khi mình tạo bố thí, cúng dường, làm phước, làm từ thiện, vân vân, nó cho quả báo. Và mình khi mà quả báo nó trổ ra, mình phải hưởng cái quả báo đó. Và mình hưởng đó, người ta bảo là có đôi khi làm phước đời này nhưng nó là tai họa cho kiếp thứ ba. Làm phước mà phước thiện, phước Phật, làm phước đời này mà tai họa cho kiếp thứ ba. Là bởi vì sao tai họa? Là bởi vì thiếu cái phước trí. Bởi vì ví dụ khi mình bố thí cúng dường, mình trở nên giàu sang tiếp sau, hoặc là làm vua đi, mà làm vua là có quyền hành nè, nắm quyền lực trong tay mà. Chưa kể làm vua, làm những người business mà có tiền thôi, thì có tiền là có quyền, mà có quyền là nắm quyền sinh sát ở trong tay, điều hành người ta. Mà lúc đó mình có thể là tạo rất nhiều nghiệp. Có nhiều người á, thấy vợ người ta đẹp đó, khởi tâm lên muốn đem về là có gì chia cắt người ta bằng cái đồng tiền của mình thôi. Là tại vì mình có tiền, thì cái do cái dục của mình có tiền và có quyền nó chi phối và mình tạo nghiệp. Rồi làm một vị vua chẳng hạn, làm một vị tổng thống mà không có chánh kiến, không có thiện nghiệp, làm những việc một nhất khô bá ứng, mình chỉ tầm bậy, nó là tạo nghiệp vô cùng. Xua một cái cuộc chiến tranh qua xâm lấn nước khác thì bao nhiêu sanh linh phải bị, phải bao nhiêu cái chết xảy ra. và cái quả báo nó trở lại, và cái quả báo nó trở lại trên cái thân phận của mình. Do đâu? Do cái đời này mình làm phước, rồi mình được quả báo làm vua, mình có quyền hành, rồi mình lại làm cầm đầy. Là tại vì không có cái phước trí này, không có tu này, không có cái phước đức này, không có giữ giới này. Không? Cho nên cái phước vật nó như vậy mà mình không biết. Phước vật chính là con dao hai lưỡi.
Ngài là có quyền hành, Ngài độ mấy ngàn tăng, và Ngài cất 72 cổng chùa. Nhưng mà Ngài hỏi Đức Bồ Đề Phật Ma, thì Bồ Đề Phật Ma nói là không có công đức, chỉ có ít phút đức thôi. Thì cái chỗ mà Thầy vừa chỉ dương ra đó, thì để mình thấy rằng khi mà Vương có đế tịch trừ đó, ông cũng phải bị đọa, tại vì không có trí tuệ.
Thật ra cái bài này đó Thầy chia sẻ trong cái khuynh hướng của kinh Nikaya, tức là kinh Nguyên Thủy. Thầy không có đề cập đến những cái tư tưởng của Đại Thừa, nhưng mà chúng đề cập tới và bổ sung cái bài rất là hay. Là tại vì phước đức và công đức trong cái tư tưởng của Đại Thừa là công đức là do đâu? Công đức là một cái cách nói khác của phước trí. Phước trí. Còn phước đức á, nói về thấy nhiều cho nó phước đức là do mình tác tạo chùa chiền và này kia. Cho nên dưới con mắt của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài nhìn qua cái hành động của Ngài, của Ngài Lương Võ Đế thì là không có cái gì hết đó. Tại vì tạo cái nghiệp đó, nghiệp thủ lậu đi trong luân hồi, và nó trổ quả rồi cái thọ lại, rồi cứ như vậy mà nó cứ đi mãi trong luân hồi, mà nó không vươn ra được, không thoát ra được, không cái chân trời giải thoát đó. Nhưng mà nói thì nói đi phải nói lại, giữa phước đức và phước vật nó vẫn có liên hệ. Bởi vậy Thầy mới nói là phước vật nó có là con dao hai lưỡi. Nếu mà chúng ta biết định hướng phước và hồi hướng cái phước, nó vẫn hỗ trợ chúng ta rất nhiều. Có nhiều người hỏi Thầy, hỏi quý Thầy như thế này: bạch Thầy, là tại sao con ngồi thiền mà không có nhiếp tâm vào định trước? Như Thầy trả lời rất là hay, là đơn giản là tại vì chị thiếu phước, tại vì anh thiếu phước, tại vì quý vị thiếu phước. Thiếu phước mình cố gắng, ngay cả cái vấn đề mà hạ thủ công phu tu tập đó, nó làm cho mình thân mình bất an, tâm mình bất an, mình ngồi không có được. Chẳng hạn như ngày hôm qua đó Thầy chia sẻ, buổi chiều hôm qua thì có ngồi thiền với nhau nửa tiếng. Thầy cứ nói là cái vấn đề này hoài. Thầy nói là vừa xong nửa tiếng Thầy khởi tiếng chuông cái là ở dưới đó có người vội vàng thở vào, thắt cái chân ra liền, trời ơi thoát rồi, thoát rồi, nó hiểu không, thoát rồi. Không biết tụi đây có bị đó không, giông tay lên, dũng cảm tay lên, giông tay lên hả? Dạ, thế tại sao ạ? Cái đó cũng là một cái biểu thị là mình thiếu phước. Nhưng mà cũng an ủi với đại chúng rằng chính về chùa như vậy mình ngồi được nửa tiếng, một tiếng, chứ mà ở ngoài mình ngồi chưa được 10 phút đã. Ngồi giống như ngồi trên chảo dầu sôi á. Ngồi thiền là để an tịnh, để cho nó khỏe, mà ngồi thiền giống như cực hình thì tính nói đủ kiểu đó là. Đó, cho nên cái việc cái nhân đó là thiếu phước. Nhưng mà không lẽ lúc đó Thầy nói chỉ thiếu phước, nói như vậy nó thiếu từ bi, đúng không? Nhưng mà quý vị biết á, nó bắt đầu từ cái phước trí, nó bắt đầu từ phước vật là chỗ nào? Ví dụ người nhà có một cái hoàn cảnh gia đình đó, họ rất là túng quẫn, ăn bữa nay không biết ngày mai ăn cái gì, hôm nay sống không biết ngày mai sống ra sao, không có cái gì hết, quá nghèo khổ được. Nhưng mà mình biết được những hoàn cảnh đó, mình giúp là những cái người mà cơ nhỡ nghèo nàn như vậy, thì khi mình cái quà của mình tới với họ đó, ít nhiều không biết, nhưng mà trước mắt khi mà họ nhận được cái tấm lòng của mình, họ có an. Mình giúp nhiều thì mình được an nhiều, và mình cho người ta cái sự an ổn đó thì cái phước đó nó đi đâu? Nó vận lại mình, nó an trong cái lúc mình ngồi thiền. Và nói như vậy bởi vì cho người ta an mình sẽ được an. Cho nên ăn thua là cái cách hướng tâm của mình. Khi mình làm phước đó, quý vị biết, chúng ta chỉ cái mắm nè, Đúng rồi. Khi quý vị bố thí cúng dường thành phước thiện ha, đừng với tâm niệm cầu phước, đừng cái cầu danh, mà chỉ hồi hướng cái phước này để giải thoát, bảo đảm nó đi đẹp đẹp hơn. Hồi hướng thứ nhất mà hồi hướng giải thoát rõ ràng đó, không phải giải thoát cho mình nữa, nguyện hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều được an lành hạnh phúc. Bởi vì mình hồi hướng giải thoát, mình cũng nguyện giúp cho, xin cái phước này con làm được, giúp cho con những cái lậu hoặc, những cái ô nhiễm còn ngủ ngầm trong tâm thức con được trở nên thanh tịnh, cho con dễ dàng tu hành. Nhưng mà nếu có một cái phước nào đó có thể gây hoa trái lợi ích thì con xin hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Bởi vì tất cả mình chú mục về mục tiêu giải thoát, đó là một là một cái hành hình thái của bản ngã trái, hình vi tế đến nó như vậy. Cho nên vẫn hồi hướng về phương trời giải thoát mà vẫn hồi hướng cho chúng sanh là vừa mình và vừa tha nhân có. Đó là cái bản ha. Chứ đừng có khởi cái tâm là khi mà làm phước này để mình được quả báo giàu có này, đẹp này, tất cả đều tai nạn trong tương lai. Nếu quý vị muốn đẹp, quý vị hồi hướng cũng được, nhất là bố thí thực phẩm. Tại vì thực phẩm là cho người ta sức lực, cho người ta sức khỏe, và cái quả báo của bố thí cúng dường và thực phẩm là mang lại quý vị một cái nhan sắc rất là đẹp. Và cái nhan sắc nó có hai cái cạnh, khi mà quý vị đẹp quý vị càng chấp ngã càng nặng, cái người càng đẹp và càng chấp ngã càng sâu, xâm xoay càng nhiều. Tôi nói ở đây là đừng đáng chịu à, quý vị mà càng ngày à, nhưng mà cái này là nói lên, tiếng nói thẳng à, vô trong hàng ngày soi gương mấy lần, tô vẽ mấy lần là biết mình đó. Gương kia ai đẹp nhất trần ngày nay là ta là muôn phần đẹp hơn đó, phải không? Chính mình đó. Cho nên quý vị biết mà chấp ngã là nó chướng ngại giải thoát, bởi vì chấp cái thân này à, quý vị nào dĩ nhiên mình cần cái sắc vóc bên ngoài để mình bước ra xã hội, mình còn là mặt tiền cho cái vấn đề giao tiếp, nhưng mà mình chấp ngã, mình bám vào cái thân đó, thì đó là khác. Đứng trên cái phương diện tâm linh nhìn là không, cái người đó bị kẹt đến cái thân tứ đại. Và chưa nói cái khổ của cái người đẹp là hồng nhan mà bạc vận, ai đẹp bằng Thiếu Kiều đâu, đi vô văn thơ rồi mà cuộc đời bao nhiêu năm mà kháng đoạn trường tận đận. Cho nên đừng có, khi mình biết Phật pháp rồi, đừng thể nhắm đến cái đích đi đích thực, đừng có được gọi là đi những cái, đừng có mưu cầu những cái trời ơi nữa, mệt lắm. Thật sự đi. Thì quý vị biết là ngay cả cái tu giải thoát vẫn cần phước, vẫn cần phước quả. Bây giờ chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện liên quan đến vấn đề này. Trong kinh Pháp Cú có một câu chuyện là A-la-hán bị đói. Cái gia do cái vị này tiền kiếp, kiếp này vị này là xuất gia làm tỳ kheo, nhưng mà cái lúc mà trước khi chưa xuất gia đó thì ông sinh ra một ngôi làng nào gần biển, mà từ khi trước khi ông sinh ra thì ngôi làng sống rất là trù phú, rất là giàu có, thành đạt, rất là đầy đủ. Nhưng mà từ khi cái sự có mặt của ông ra đời, ngôi làng trở nên nghèo khó, không biết xuống cấp, giống như ảnh hưởng, cái này gọi là biệt nghiệp mà ảnh hưởng đến cộng nghiệp đó. Thì quý vị biết là người ta mới nghi ngờ, những trưởng bối trong làng mới nghi ngờ có một cái vấn đề gì đây mà năm nào cũng mất mùa, cũng tai ương hoạn nạn như vậy. Thì họ nghi trong làng có một cái người, có một cái nhân tố bất hảo, mới tìm. Thì khi mà họ tìm ra như vậy thì họ mới chia, bằng cái cách họ chia đôi cái làng đó ra, chia hai ra. Thì khi mà họ chia ra thì cái làng nào mà không có cái vị gọi là tên là Lokasa đó, không có cái vị đó thì trở nên sống hạnh phúc khấm khá. Còn cái người nào mà có lục ca sa có mặt trong ngôi làng đó trở nên nghèo túng. Thì cái ngôi làng mà nghèo túng đó, tại vì một làng vẫn còn đông, ngôi làng bị chia nữa vẫn còn đông, họ chia làng nữa, tức là chia làm hai nữa đó. chia như vậy, chia cho tới nhỏ, từ từ còn hai căn nhà. Chia ra để mai đau cái nhân vật nào mà tác nhân làm cho cái làng này nó suy sụp như vậy, thì chia đến nỗi còn hai căn nhà thì họ mới biết chính cái nhà mà có cái người tên là Lusaka này, nhà có hai mẹ con thôi. Thì quý vị biết đó, khi chia ra như vậy rồi thì họ bị gọi là kỳ thị ngay lập tức. Thế tức là người mẹ phải dắt người con đi ăn xin. Và cái quả báo của cái vị này đến nỗi mà khi mà người mẹ dắt cái người này về đi ăn xin Lokasa đó, đi ăn xin đó, thì người mẹ đi ăn xin không bao giờ xin được cái gì hết trơn. Không bao giờ có. Cho nên bữa đó bà đói quá đi xin mà không có, bà đói quá cái bà bỏ cái con cái gốc cây ấy. Thế là bà bỏ bà đi luôn. Thế là ngài Xá Lợi Phất, ngài đi ngang, ngài thấy tuy là tướng mạo cũng là thất tha thất thểu, đói kém, ngài thấy Lusaka đó, ngài thấy như vậy, nhưng mà cái khuôn mặt vẫn còn cái nét khôn ngoan cũng tinh anh, thì ngài mới đem về thức ngài nuôi đó. Thì ngài nuôi, quý vị biết cái nghiệp báo vua chùa tu rồi nó vẫn đi theo, nghiệp báo đó của sự nghèo đói nó vẫn đi theo vua tới chùa luôn. Hôm nào mà đi khất thực chưa tăng lên trung đi với trung tăng đoàn đó, người ta đem đồ ra khất thực trước á, ta đặt ở trước á, thì thường thường ổng mà bữa nào mà ổng mà đi trước á, trước thì người ta chưa có đem đồ khất thực ra ta cúng dường ra, mà ổng đi sau là tới phiên ổng là hết, hiểu không? Nhưng mà để bác nó bị biết hồi xưa là cái thể chế khất thực mà bữa nào mà sợ mình mà không có phần á thì đi ra trước. Đi trước thì người ta vẫn không có đem đồ ra để chuẩn bị để bố thí chư tăng, người ta xớp bát xớp như vậy. Bữa nào mà ổng có mặt ở sau thì xớp tới này cái hết đủ cần. Thế là ngày Xá Lợi Phất á, ngày phải đi các tượng về và chia cho cái ngày Lusaka đó. Mà quý vị biết thê thảm đến nỗi mà lúc chứng A La Hán rồi đó mà vẫn đi các tượng, vẫn không có hôn nào mà ngày Xá Lợi Phất dắt đi chung hai người thôi. Thì ngài đã ra là có cũng bị đói. Đói là chính ai là hắn rồi đó. Thứ nhất, nó bị đến cái khi mà lên Đức Phật bạch với Đức Phật thì Đức Phật mới cho biết cái tiền kiếp. Khi mà ông sinh ra cái ngôi một ngôi làng đó thì có một lần có một vị Bích Chi Phật nghe. Bích Chi Phật, ngài đi khất thực. Thì người mẹ, hai mẹ con sống ở trong một ngôi nhà, thì khi ngài vị biết Đức Chi Phật đó đi tới ngôi nhà đó để mà khất thực, thì cái người mẹ khởi tâm bố thí rất là mở lòng ra để ra cúng dường cho vị Đức Chi Phật đó. Nhưng mà cái vị mà Lusaka này đi chạy theo giật cái bát và cơm nó rớt xuống, nó đổ đầy đất hết, rồi ổng còn lấy chân ổng chà lên ổng kiếp như vậy. Tại vì không có hoan hỷ trước cái sự bố thí, thì không hoan hỷ là mình thấy người khác làm việc bố thí, mình không hoan hỷ là trong cái nội tâm mình nó đã ghi một cái điểm xấu rồi, mà còn tỏ một thái độ nữa, là nghĩa là ý nghiệp và thân nghiệp đều bị hết. Cho nên cái quả báo kiếp này cũng khiếp chứ. Sinh ra một cái làng, một cái quả báo một người mà nguyên cái làng bị cộng đó, mà đến nỗi mà vào trong tăng đoàn mà vẫn bị đói, rồi đến nỗi chứng A-la-hán rồi vẫn đói, cho đến cái vị thương đến nỗi là trước cái ngày mà ngài vào Niết Bàn đó, ngài Xá Lợi Phất cứ thực về mà phải hô cái bát ra để cho ngài dùng cho trọn vẹn mới ăn được, còn không á cơm nó tới là nó biết mất. Cái quả báo nó nghèo đói đến nỗi như vậy. Cho nên quý vị mới thấy là nếu mà kiếp trước mình có bố thí, mình làm phước Phật, cho dù mình đi tu là mình hướng về giải thoát, thì những cái duyên phước mình bố thí kiếp trước có ảnh hưởng tới bây giờ mà ảnh hưởng. Cho nên tính thể nói, bởi vì Phật Pháp rất là khó nói, mình bác cái phước Phật bố thí cúng dường hoàn toàn được. Người nào, xin lỗi người nào nói phước đó là phước hữu lậu, sai hoàn toàn. Không làm phước hữu lậu, sai hoàn toàn. Nhưng mình không biết phước hữu lậu và phước vô lậu có cái sự liên đới tương tác với nhau rất là chặt chẽ. Và cái cách mà tính thể vừa chia sẻ mà gọi là cái mánh hồi hướng phước đó, để quý vị thấy rằng là quý vị ở đại gia, quý vị thù thắng hơn quý thầy nữa là quý vị có cái phương tiện để làm phước phước Phật phước phước bố thí cúng dường là phước tiện, quý vị có cái phước đó. Và cái thứ hai nữa, quý vị có cái cơ hội để học tập nghe chánh pháp, và quý vị thêm điêu thêm cái phước trí nữa, là hai cái phương tiện quý vị có. Về ước đó thì phước vật thì tại gia chúng cư sĩ thù thắng hơn. Nhưng mà về phước trí đó, thì phước trí và phước đức thì xuất gia thù thắng hơn. À, thì nên nhớ ha. Nhưng mà nếu mình biết đó, mình vẫn là đồng thời tại gia, nhưng mà vẫn làm cái nghiệp của người xuất gia bằng cách là làm phước trong tâm tưởng, trong tâm. À, nghĩa là vẫn về chùa nghe pháp rồi cũng kêu lên cái phước trí của mình để cứu khổ cho chính mình. Và quý vị biết là Đức Phật dạy rồi, có bốn hạng người. Thứ nhất là hạng người từ bóng tối đi vào bóng tối. Thứ hai là hạng người từ bóng tối mà đi ra ánh sáng. Thứ ba là hạng người từ ánh sáng đi vào bóng tối. Thứ tư là từ ánh sáng đi ra ánh sáng. Quý vị sinh trong cái gia đình nghèo khổ, thiếu mọi phước đức căn bản, mà quý vị còn làm bài nghĩ bậy nữa, là tác tạo nhiều nghiệp ác nữa, thì người đó là từ bóng tối đi vào bóng tối. Mà quý vị sinh ra trong gia đình mà nghèo khó khổ sở, nhưng mà ý thức được việc là làm lành nắm giữ bố thí cúng dường, là mình sinh ra trong thân phận nghèo khó, nhưng mà mình từ bóng tối mà đi ra ánh sáng. Quý vị sinh ra trong gia đình giàu có, của cải vật chất đầy đủ, nhưng mà không biết dùng đồng tiền đó để làm những việc ý nghĩa và tiêu xài hoang phí, là tự bóng đánh tới ánh sáng đi vào bóng tối. Mà quý vị sinh ra có đủ lục căn, hoặc có đủ gia đình, cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc, và có tài sản, có sự thông minh, nghĩa là có tất cả mọi cái phước đức ở trong cõi đời, vậy thì quý vị còn bố thí cúng dường, còn biết đi chùa nghe pháp, thì quý vị được là đâu? Từ ánh sáng đi ra ánh sáng. Cho nên mình là biết là Phật tử mình phải nhớ cái tâm niệm bốn cái hạng người này, và mình chọn hạng người nào? Sáng đi ra ánh sáng. Nhưng mà nếu có những người mình không có sáng, cái gốc của mình không sáng, tức là mình không có phải là giàu có. Quý vị ở đây đâu phải ai cũng sáng hết, cái gốc của mình đâu phải là ai cũng giàu có hết đâu. Thì mình nguyện là con dù nghèo khó, nhưng mà con vẫn biết đi ra ánh sáng. Nghĩa là quý vị chọn người nào? Con nguyện là chọn người thứ hai và người thứ tư. Thì thưa với quý vị là bây giờ mấy giờ? Dạ. Có một cái phước, có cũng một cái gọi là tam phước nữa, nhưng mà tam phước này cũng phải như là tam phước của Thánh Tuệ vừa chia sẻ với đại chúng, là phước Phật, phước đức và phước trí. Mà tam phước này theo gọi là cái tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước này quý vị muốn rõ hơn thì thầy Thánh Tuệ sẽ chia sẻ sơ khái quát để cho quý vị nắm, nhưng mà muốn rõ hơn về có thể nghe trên băng á, mình lên trên YouTube chẳng hạn, mình đánh tịnh nghiệp tam phước thì rất nhiều đề tài về cái này, để mình hiểu hơn về tam phước. Và cái tịnh nghiệp á là dành cho những người tu tịnh độ, ba phước căn bản của người tu tịnh độ. Và nhân chia sẻ cái đề tài tam phước này thì thầy cũng chia sẻ với đại chúng luôn cái tinh thần tịnh nghiệp tam phước này để quý vị rộng đường nghiên cứu. Thứ nhất là cái tịnh nghiệp, cái phước thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thập thiện nghiệp. Đó là phước thứ nhất của tịnh nghiệp tam phước. Thứ hai là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi, là tịnh nghiệp thứ hai. Tịnh nghiệp thứ ba là phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến khích sắp tấn người tu học. Đó là tịnh nghiệp tam phước thứ ba. Đó, vì nhớ ha. Và trước khi mà kết thúc cái buổi pháp thoại sáng nay, thì chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng một cái bài thơ của mình như một món quà. Cái bài có tựa đề là Tự Tri. Nhiều lắm phù du sống một ngày, đời mình cũng thế có ai hay, diễn mộng đêm qua thành triệu phú, thức giấc bật cười vẫn trắng tay. Nhà dẫu trong gian ngủ một giường, bạc vàng chất chứa ngập trong rương, một cơn gió ác thành thiên cổ, thần thức ngục tù trong vấn vương. Dẫu cho quen biết đầy thiên hạ, thì mấy ai vì cho nén hương, tư tình trong mối thành xa lạ, mình lẻ loi đi nghiệp dẫn đường. vô thường một sớm làm cây chổi, quét lá mùa thu, quét mạng người. Nếu hay vạn sự là mây nổi, thì giờ nắm níu hoặc buông lơi. Nhiều lắm trong năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để mỗi xuôi tay miệng mỉm cười. Nhiều lắm trong năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, sống sao cho đầy ý nghĩa. Là kiện toàn tám tam phước. Và tam phước xin nhắc lại quý vị nhớ, mai mốt sẽ về đây dò bài. Là thứ nhất là phước Phật, thứ hai là phước đức, thứ ba là phước trí. Phải làm cho trọn vẹn, phải làm cho trung sung mãn, để chúng ta có được chân hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên Như Văn, xin cúng dường thầy. Thầy sư cô, thầy chú, thầy hát Yến Tường.
Yến Tường cũng ra không? Cũng ra không? Hai chúng ta
storm rage on. never bothered me anyway. It's funny how some distance makes everything seem small. And the fears the ones controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Let it go, let it go. I'm one with the wind and sky. Let it go, let it go. You'll never see me cry. Here I stand, and here I stay. Let the storm rage on. My power floor is truly air and to the ground. My soul is spiraling in frozen fractals all around. And in my thought crystal life, this is the past. Let it go, let it go. Arise like a break of dawn. Let it go, let it go. That perfect girl is gone. Here I stand in the light of day. Let the storm rage on.
Yeah. tần bay theo gió, có chi mà ta luyến tiếc kiếp con người. Cuộc sống mãi lặng trôi theo tháng năm, vương vấn mãi sắc tiền tài, ai tham sân si thua nào, rồi đây cùng chi như phù du. Ta vang lời ca nhân ái, xóa tan bao sầu đau khốn mãi.